Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 3 tháng 8 năm 2025, Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 12 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nổi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường hay coi trọng tiền bạc, bởi vì người ta thường nói đồng tiền đi liền khúc ruột, hay có tiền mua tiên cũng được, hoặc có những câu về mỉa mai như: tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lòng che thân, là cán cân công lý, tiền là hết ý. Chính vì thế, rất nhiều người khi đã kiếm được đồng tiền, người ta lo hưởng thụ, ăn chơi và dùng đồng tiền để làm những điều bất chính. Họ tôn vinh đồng tiền như một ông chủ trong cuộc sống của họ. Nhưng với người Công giáo, chúng ta có được coi đồng tiền là mục đích, là tất cả hay không, và sử dụng tiền của thế nào cho hợp theo ý Thiên Chúa để được sự sống đời đời? Quả thật, vẫn có đủ đầy những luận lý để bào chữa cho thái độ sống quyến luyến với của cải vật chất. Thế nhưng, dù có biện bạch thế nào, thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự cám dỗ của đồng tiền và sức mạnh của vật chất. Chúng có thể hủy hoại hạnh phúc chúng ta ngay trong cuộc đời này, và có thể làm nguy hại hạnh phúc vĩnh cửu. Trong thực tế, dù lắm khi sức mạnh của đồng tiền như là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, nhưng chính Chúa Giêsu đã từng minh định: không được làm tôi hai chủ, không được vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Và người còn cảnh tỉnh chúng ta rằng: người giàu có vào nước trời khó hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim. Của cải, tiền bạc tự nó không xấu, mà trái lại là tốt đẹp vì đều do Thiên Chúa tạo dựng nên. Thế nhưng, cần phân biệt những cái tốt mang tính giới hạn, vì nó chỉ là phương tiện chứ không phải cùng đích. Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Thiên Chúa không hề chỉ dạy chúng ta xem thường của cải vật chất, và cũng chẳng bảo chúng ta khinh rẻ các tiện nghi vật chất. Người đã minh nhiên truyền lệnh cho chúng ta lao tác, không chỉ để có cái sinh nhai, mà còn để có điều kiện phát triển và hoàn thiện đúng phận người, vốn là hình ảnh của người. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần tìm kiếm vật chất, tiền bạc với mục đích gì? Điều đáng trách của người phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giê-xu kể, đó là ông đã không biết trả lời câu hỏi. Nổi đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Cái ngốc của người phú hộ là khi ra sức thu tích của cải mà không biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa chính là chìa khóa giúp chúng ta thoát ra khỏi sự tham lam vị kỷ. Hạng từ giàu khiến chúng ta liên tưởng đến sự phong phú, đến tình trạng được có nhiều hơn. Nhưng ai là người giàu có trước mặt Thiên Chúa? Không chút ngại ngần, xin thưa, đó là người có tấm lòng quảng đại, vị tha. Vẫn từng có đó những con người lắm tiền nhiều của, mà con tim luôn rộng mở, tấm lòng rất quảng đại, vì danh Chúa, vì hạnh phúc của đồng loại, như ông Tobia, hay như bà Joanna, vợ ông Khuya, và bà Suyana và nhiều bà khác mà tin mừng Luca ghi lại. Chúa Giê-xu muốn chúng ta sống một cách sống khôn ngoan. Người khôn ngoan phải biết đâu là giá trị thật và đâu là giá trị giả, cái gì trường tồn và cái gì nhất thời tạm bợ. Người khôn ngoan biết nhìn sự vật theo bậc thang giá trị, sẵn sàng hy sinh cái tạm bợ để theo đuổi cái vĩnh hằng. Cuộc đời Kitô hữu chúng ta phải sống siêu thoát, nghĩa là của cải, danh vọng, địa vị, quyền lực, quyền lợi chỉ được sử dụng như phương tiện để đạt đến mục đích tối hậu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng chỉ có sự cho đi thì mới là gia tài của chúng con. Bởi vì khi nằm xuống, những gì chúng con đang có cũng phải trả lại cho đời. Những gì thuộc về chúng con thì từ nay không còn nữa. Chỉ những gì đã cho đi vì lòng mến thì mới thuộc về chúng con, và nó sẽ theo chúng con đến trước tòa phán xét để bên vực chúng con mà thôi. Amen.
Chúa là cả nghiệp đời con. Ngài bảo toàn thân con, ngoài Chúa ra con còn đâu hay hạnh phúc, và chỉ nơi Chúa con tìm được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con
chung tụng Chúa suốt đời, vì Ngài thương dẫn đường chỉ lối. Giữa lúc đêm trường con tưởng nhớ Ngài, Ngài ở bên con sẽ chi.
Chúa là gia nghiệp đời con.
Xin Ngài bảo toàn thân
con,
vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc,
và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con,
tâm tư đượm thắm hoan lạc, và lòng con mơ hội mừng hát. Ngày tháng trong đời con vẫn an nghỉ, Ngài ở bên con mãi vững tin.
Chúa là gia nghiệp đời con. Chúa ra con tìm đâu hay hạnh phúc, và chỉ nơi Chúa con tìm được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời.